Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 3 năm 2024. Tổng cộng là 45 bạn đọc. Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Khí hậu quân bình, thiên hạ vui. Bình tâm tu luyện rõ thanh mùi, trời ban tình đẹp thật an vui. Chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi, thường xuyên hành. Rồi, các bạn có ý kiến gì không? Khí hậu có gì để nói không? Khí hậu, tại sao có chuyện khí hậu trong này?
Có dùng đóng góp không vậy?
Dạ.
Thì nói đến khí hậu thì đây là cái định nghĩa của khí hậu, là cái thời tiết tại một nơi nào đó ở trên quả địa cầu. Thì cái khí hậu này thì thường thường chia là khí hậu ôn đới, thì khí hậu nhiệt đới.
Còn gì khác không?
Theo em nghĩ khí hậu về khí hậu ôn đới thì nó có bốn mùa đó, xuân hạ thu đông. Còn khí hậu ở nhiệt đới thì thường có hai mùa, một mùa nắng đó. Thì khí hậu bây giờ nó càng ngày nó càng thay đổi do cái hoạt động của con người á, thì càng ngày đi nhiệt phá rừng rồi các cái nhà máy khí thải thì làm cho khí hậu nó ô nhiễm, nó không còn như trước nữa.
Rồi, còn gì khác không? Có ai có ý kiến gì khác không? Khí hậu sao nữa? Có gì khác không? Khí hậu có ảnh hưởng thế nào tới cái cuộc tu hành của mình?
Thì em thấy khí hậu rất ảnh hưởng, nếu mà khí hậu mà tốt, khí hậu mà ví dụ như là ở bên bên ông bên bên bên, bên thời tiết ôn đới á, thì có những cái thời lúc thì khí hậu nó lạnh á, thì ngồi thiền rất là tốt. Rồi bên ở bên xứ nóng thì ngồi thiền nó cũng hơi bị đổ mồ hôi đó, thì khí hậu này nó cũng ảnh hưởng đến cái thiền của mình đó. Mà nếu mà thầy nói sau này khí hậu nó càng ngày nó càng tốt hơn, mà nó càng đi đến giúp cho người tu sẽ tu được tiến hơn,
Khí hậu nó ôn hòa hơn ha.
cũng giống như thời tiết bây giờ, nắng ở Việt Nam là có thể lên tới, thời gian trưa là có thể lên đến 37 độ.
Nóng lắm à.
Dạ nóng lắm anh ơi, 37 độ, có khi 38 độ.
Ồ, nóng quá hả? Mùa này mà nóng vậy
Giờ
ha.
bên anh ở bên Pháp bây giờ thời tiết bao nhiêu, thời tiết bây giờ bên anh có bao nhiêu độ?
Bên đây khoảng 10 độ. 10 độ cũng dễ chịu,
À,
không có lạnh nhiều.
10 10 độ là dễ chịu. Nhưng mà ở bên Paris thời tiết có khi mưa không anh? Có
Ừ.
mưa không?
Không có lạnh nhiều như hồi xưa.
Nhưng mà có mưa không anh? Thời tiết có mưa không?
À?
Mưa, trời mưa đó, có
Mưa
trời
mà.
có mưa không?
Mưa chứ. Mưa. Bữa nay đang mưa.
Dạ, ở bên Vancouver cũng vậy, có khi mưa, thời tiết cũng có khi mưa.
Ừ, đang mưa. Rồi, có ai đóng góp gì về thời tiết nữa không? Rồi, khí hậu thì nó thầy nói sau này khí hậu nó ôn hòa, còn có hai mùa mình không biết chừng nào mới có. Thầy nói về tương lai thì mình không có dám nói ngày giờ, tại vì không có ngày giờ, thành ra nó có thể có không biết mấy trăm năm, cả ngàn năm nữa cũng không chừng, mình cũng không biết. Nhưng mà mình thấy bây giờ thời tiết nó cũng thay đổi đó, nhưng mà làm sao mà nó đi tới hai mùa cũng hơi khó, tại vì ở trên cái quả địa cầu này có chỗ thì nó nóng, có chỗ thì nó lạnh, có chỗ thì nó ôn hòa, thành ra mình không biết nó sẽ ảnh hưởng tới sao. Nếu mà nó mấy cái xứ mà lạnh mà nó ấm lại thì mấy cái xứ nóng không biết làm sao. Tại hồi đó giờ ở trên quả địa cầu này luôn luôn nó có những chỗ chỗ nóng, chỗ lạnh, chỗ ôn hòa, và những chỗ cực lạnh và những chỗ cực nóng. Thành ra làm sao mà cho ôn hòa hết cái khí hậu ở trên cái quả địa cầu này, không biết ông trời ông tính sao cái đó, tương lai mới biết, chứ bây giờ mình cũng không biết nó ra thế nào. Thầy nói đây, nếu mà cái khí hậu nó ôn hòa thì con người nghe đạo nó dễ hiểu hơn bây giờ. bây giờ mình nghe đạo nó khó hiểu hơn thì nói sau này thì nó dễ hơn, nhưng mà không biết chừng nào nha. Khí hậu quân bình thiên hạ vui, ai muốn nói câu này không? Khí hậu quân bình thiên hạ vui.
Dạ em xin đóng góp.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu khí hậu quân bình thiên hạ vui thì cũng như giờ anh vừa nói, cũng như thầy nói sau này, cái khí hậu thì nó có hai mùa. Thì cái người tu mình cũng dễ tu, mà đối với động vật hay là người cũng dễ sống, thì nó mát mẻ. Nhưng mà mình cũng, thầy nói nhưng mình cũng đâu biết chừng nào. Có khi mình sống còn kiếp này thêm kiếp nữa mình cũng chưa ngộ được. Nhưng mà cái câu khí hậu á, mà được quân bình á, thì đúng là cái khí hậu quân bình thì từ cây cối đến vạn vật đều sống trong cái cây cối, thì nó cũng mưa thuận gió hòa thì nó cũng tốt tươi. Còn con vật thì nó cũng vậy, đối với loài người thì cũng ví dụ đỡ nóng tính, đỡ gáo gắt, ví dụ vậy. Thì con người cũng mát mẻ, cũng dễ làm cái việc gì nó cũng thành đạt, dễ hơn. Đối với cái người tu mình thì cũng dễ. Như vậy là thiên hạ vui, là vui chỗ đó, nó cũng đỡ cái sự sân si cáu gắt. Em xin nói
Cảm ơn anh. Khí hậu quân bình thiên hạ vui, nghĩa là nó không nóng và không có lạnh quá, thích hợp với cái nhiệt độ của cái bản thể mình đó. Thành ra thiên hạ vui, mình thấy con người nó dễ chịu, mà nóng quá cũng mệt, mà lạnh quá thì cũng mệt. Bình tâm tu luyện rõ thanh mùi, bình tâm tu luyện rõ thanh mùi. Thanh mùi là cái gì vậy? Thanh
dạ
mùi là
em xin đóng góp luôn. Thì bình tâm tu luyện rõ thanh mùi, thì nếu mà con người mình đã dấn thân vào đạo rồi thì mình có cái sự bình tâm. Do đâu mà có được sự bình tâm? Đó là do cái sự điêu luyện của mình sắp xếp lại cái trật tự từ cái thể xác, cho nên cái ăn uống của cái thể xác, rồi lên cái tâm thức của mình cũng được tu sửa. Thì cái trí mình được khai mở rồi thì mình được cái sự quân bình trong nội tâm nội thức, thì nó rõ thanh mùi đây á. Tất nhiên càng ngày càng thanh nhẹ, cái trí mình càng ngày càng khai mở ra, thì mình càng ngày càng rõ đây là hiểu được cái mùi đạo, hiểu được giá trị của cái đạo. Mà cái thanh mùi đây, tất nhiên mình bước lên cái tầng giới cao nào thì mình hiểu theo cái tầng giới đó. Em xin hết.
Cảm ơn tiếng vì cái chữ thanh mùi này thầy cũng ít có sử dụng. Ở trong mục B8 là chỉ có tìm được có ba chỗ thầy cái sử dụng cái thanh mùi này. Thanh mùi này thì nói về cái mùi mà
Mà nghĩ chữ thanh mùi đây, thanh là sự thanh nhẹ, mà mùi đây cái mùi đạo.
cái thanh mùi là cái mùi thanh nhẹ đó, mà mình phải tới đó mình mới hưởng được, mình mới ngửi được, mình mới nếm được. Chứ mình ở dưới này thì mình cũng không biết cái thanh mùi nó ra làm sao. Nên mình chưa có đạt tới cái sự thanh tịnh, chưa có ở cái giới thanh đó, thì mình cũng không biết cái thanh mùi nó ra như thế nào. Thì coi cả thầy nói cái gì, thanh mùi là cái gì. Tâm thân điêu luyện hướng thanh mùi, điển khí dồi dào tự phát vui. Hướng về thanh mùi, cảm vui càng mến thanh mùi, tâm trí vui hành tự thức trui. Thanh mùi là cái phần thanh nhẹ thôi. Theo tôi nghĩ chắc cái phần phần thanh nhẹ, cái phần thanh mùi. Dành ngôi không có rõ thanh mùi, bây giờ mình chưa có biết thanh mùi nó ra làm sao ha. Rồi qua đi. Trời ban tình đẹp thật an vui. Tại sao thầy hay dùng cái chữ trời ban tình đẹp? Tình đẹp là cái gì mà thầy nói lúc nào thầy cũng nói trời ban tình đẹp làm sao?
Dạ em cũng đóng góp.
Yeah.
Trời ban tình đẹp thật là vui. Thì em nghĩ trời đất lúc nào cũng ban cho ta cái sự sống mà cũng bình đẳng với nhau. Nhưng mà theo em nghĩ trời ban cái tình mà đẹp hay không là do mình nhận thức, do cái cái tâm thức của mình. Ví dụ giờ á, mình là cái người đã hiểu đạo mà mình biết tu, thì giả sử em nói thí dụ đang mình đang phơi lúa đi mà ông trời cũng mưa ào, mình gom không được, mình cũng đâu có giận, đâu có cáu gắt, bởi mình biết cái đó là cái quy luật của Thượng Đế rồi. Còn mình phơi á, mình bị ướt hay không là do mình, do cái ý thức của mình. Nhưng mà cái người mà ta không hiểu á, ông mà ta phơi lúa không được, ta cũng trách ông trời, hoặc ta trồng trọt không 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 có mưa, ta cũng trách ông trời đó. Cho nên á, người ta đâu có hiểu, mình là người tu mình mới hiểu được cái quy luật của trời đất, có không không, sanh lão bệnh tử, ví dụ vậy. Cho nên á, mình chấp nhận để mình học hỏi, để mình tiến hóa, thì đó là cái tâm mình, là cái tâm vui, mình không có buồn, mình không có giận hờn gì đó. Thì thầy có nói cái người tu á, là gạt bỏ sự buồn hận sân si tranh chấp, cho nên mình phải cố gắng mình bỏ cái đó thì mình hiểu được cái luật trời thì mình mới vui. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì ở đây thầy có cái câu ở trong mục 78 thầy nói duyên tình đẹp là sao? Thưa, duyên tình đẹp là chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh, muốn gì được nấy, tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Là cái tình đẹp đó là cái tình không có tính toán, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và thương yêu, hỗ trợ, giúp đỡ và xây dựng. Đó là cái tình đẹp. Không bao giờ làm mà không có bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình. Muốn gì thì cho cái đấy. Không? Mà làm việc không ngừng nghỉ. Thành ra khi mà thầy dùng chữ tình đẹp á, thầy chỉ có dùng thường á, phần lớn là thầy chỉ nói là trời ban tình đẹp thôi, chứ không có ai mà có thể ban cái tình đẹp như vậy. Tình thương mà không có điều kiện, không có giới hạn gì hết á. Là chỉ có là trời mới ban tình đẹp thôi. Thành ra trong cái bài thơ của thầy thường thầy dùng trời ban tình đẹp không à. Không có nói ai khác mà ban tình đẹp, chỉ nói trời ban tình đẹp. Quy nguyên tình đẹp là sao? Đáp: từ sống cho đến chết không làm điều ác giết hại sanh linh, tu thiền tinh tấn khi bỏ xác sẽ được đi trở về với ánh sáng đại bi quảng độ. Đó, ánh sáng đại bi quảng độ là Thượng Đế đó, là ông trời, là trở về với tình đẹp, là trở về với ông trời. Ông trời là tượng trưng cho cái tình đẹp. Trời ban tình đẹp tự làm tinh, trời ban tình đẹp rất uy nghi, trời ban tình đẹp tự tâm hành, trời ban tình đẹp tự tâm mừng, trời ban tình đẹp tiến thân tùy, lúc nào cũng trời ban tình đẹp hết. Thì trời ban tình đẹp là tình đẹp là của ông trời. Rồi chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi. Chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi là sao?
Em cũng đóng góp câu cuối luôn, thì
Dạ.
chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi. Thì cái chủ đề hôm nay là khí hậu, cho nên cái cũng ý theo em hiểu cái ý của em á, là cái người tu mình á, mình thực hành á, trong cái sự uyển chuyển mọi hoàn cảnh nghịch cảnh nào, mình cũng phải uyển chuyển để mình tu để mình tiến, chứ mình không phải là ví dụ giờ nói ơi bữa nay trời nóng nực quá hâu tôi bỏ bữa thiền bữa, là không, đó là không đúng với cái người quy luật của người tu. Mình phải uyển chuyển, mà bây giờ khoa học nó cũng giúp đỡ cho mình rồi. Ví dụ nực nẩu quá, có thể nhà mà đủ điều kiện thì ta cũng có thể mở máy lạnh hay quạt máy. Còn ví dụ nhà nghèo khổ thì ta cực nghèo thì ta cũng có thể là mở cửa sổ ra, ta uyển chuyển để người ta tiền, chứ không lẽ giờ nực quá ta bỏ. Cho nên thì em nghĩ là cái chủ đề là khí hậu, mà ở đây là uyển chuyển thực hành. Thì như vậy mình cũng phải uyển chuyển trong những cái tình huống khó khăn để mình tu, mình không có thể mình neo lại một chỗ thì mình bị hà thần công tác. Cho nên khi mình uyển chuyển thực hành vậy á, thì cái đà tiến của mình á, lúc nào nó cũng được vươn lên, mãi càng ngày càng vươn lên, thì mình hiểu, mình rõ được cái đạo mùi, rõ đây là mình hiểu được cái con đường đạo như thế nào, cái mùi đạo như thế nào, thanh nhẹ như thế nào và nặng nề như thế nào, thì mình rõ trên con đường đi của mình. Em xin hết.
Chuyển tiến chuyển tiến thực hành rõ đạo mùi. Chuyển tiến là những cái sự biến chuyển của ông trời, khí hậu nó chuyển đến lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh. Chuyển tiến thực hành để giúp cho mình tiến tới, mình thực hành đó mình mới rõ đạo mùi. Chuyển tiến chuyển cho mình tiến thì do ở thế gian thì mình có đủ thứ kích động phản động, nó giúp cho mình lui về thanh tịnh, nó giúp cho mình thức tâm để mình tiến lên, mình sửa mình mới tiến. Thì bây giờ mình trở lại cái căn bản của tu. Tu là tu tu để tiến không, mà muốn tiến thì phải sửa nó mới tiến. Thành ra hồi xưa giờ nhiều rất là nhiều người không hiểu, người ta tưởng là tu là vô ngồi thiền gì thôi để có ấn chứng này ấn chứng kia ấn chứng nọ, nhưng mà rốt cuộc là không có tiến đi đâu hết trơn, tại vì không có sửa. Còn bây giờ mình trở về cái căn bản của việc tu hành đó, là muốn tiến đó là phải sửa. Mà sửa cái gì? Sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, nó lôi mình đi xuống dưới cái sự động loạn, nó trói buộc mình, nó giam hãm mình ở cái nơi nặng trịch. Tiến là tiến về cái cõi thanh nhẹ. Thành ra cái đó là cái mục tiêu chánh của mình, chứ không phải là mục tiêu là mình kiếm thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ rồi ở lại thế gian luôn. Bây giờ mình hiểu rồi, mình thức tâm rồi, thành ra thầy nói mình phải truy tầm chân lý để làm cái gì? Truy tầm chân lý để mình chọn con đường đúng cho cái phần hồn nó đi. Còn mình không có truy tầm chân lý, mình không hiểu đường đi nước bước, mình không hiểu cái gì là chánh, cái gì là không có đáng á, thì mình sẽ làm cái chuyện không đúng. Thì lúc đó mình sẽ dẫn cái phần hồn mình đi về cái hướng sai, thành ra hoang phí cái thời gian tại mặt đất này, nó giới hạn không cho có mấy chục năm mà mình không có biết đường đi, mình cứ đi vòng vòng hay là mình đi ngược chiều á, thì mình không có tiến được. Cũng như bây giờ nhìn lại mấy chục năm về trước, mình không có hiểu cái đường đi thì mình cũng lờ mờ thôi, thành ra mình mất rất là nhiều thì giờ mà mình không có tiến được, tại mình không có trở về cái gốc của cái chuyện tu là cái gì, là mình đã bớt cái giảm bớt từ bỏ bớt cái sự động loạn để mình tìm lại chút thanh tịnh, có chút sáng suốt để mình thấy cái sự sai lầm của mình và ăn năn sám hối mà tu sửa. Rồi mình cũng phải nghiên cứu đạo pháp để mình hiểu hiểu cái đường đi nước bước như thế nào để mình chọn một con đường đúng cho phần hồn mình đi và tiến hóa. Chứ nếu không mình tu hoài mà không thấy tiến là vậy, là mình đi ngược chiều hay là mình đi không có đúng đường. Tại vì mình không có nghiên cứu thì mình không có học hỏi, mình không học đạo thì mình đâu có hiểu đạo. Không hiểu đạo thì đâu biết con đường đi. Đường nó đâu có bảng, nó chỉ dẫn đàng hoàng đâu. Mênh mông mà. Nếu mà mình lờ mờ, mình tu thì mình không bao giờ mình thấy rõ con đường nào phải đi. Không biết cái hướng nào phải đi mà không biết phải làm gì. Chỉ biết tối là ngồi thiền vậy thôi. Rồi rốt cuộc được cái gì? Không có đạt được cái gì hết. Thành ra mình cần phải biết con đường đi, thành ra biết rồi á, thì mình mới kiểm soát lấy mình. Kiểm soát lấy mình thì mình lúc đó mình mới thấy bề trên chuyển cho mình những cái gì, tới với mình đó là để dạy mình. Dù là bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình là cũng để dạy cho mình, để cho mình thức tâm và tiến hóa, chứ không phải để cho mình mê. Mà phần lớn cái thế gian á, là ông trời không cho mình đủ thứ, nhiều khi không cho mình nhiều cơ hội lắm, nhưng mà mình bị lạc vô cái mê mà mình không có thức. Mê thì nó đi xuống không, thì nó lôi cuốn mình đi xuống không, đi tới cái sự động loạn nhiều hơn, tiêu hao nhiều hơn, chứ không có phải là thức. Thành ra khó tiến, mình chỉ tiêu hao thôi, làm sao mình tiến được. Tu là gom lại những cái phần điển của mình, thanh lọc nó, rồi lúc đó nó mới đem về bên trên, rồi nó mới trụ ở trên, rồi lúc đó nó mới thức, nó mới tiến. Còn mình không biết là mình chỉ phân tán cái luồng điển mình hàng ngày thôi. Mình chạy đi đây đi đó, nội mình lái cái xe đi từ điểm này tới điểm kia không là nó cũng tiêu hao cái điển mình nhiều lắm rồi, cũng bận rộn lắm. Nên nó mình làm những cái chuyện không cần thiết, thay vì mình khép mình ngồi một chỗ trụ đó lo tu. Thành ra khó, nếu mà mình không thức tâm thì con đường tiến của mình nó cũng khó khăn lắm. Chuyển tiến thực hành, mình thực hành như thế nào mình mới đến lúc nào mình mới rõ được cái đạo mùi. Cái đạo mùi là cái gì, ở đâu? Cái đạo mùi thì thầy xài nhiều hơn á. Đạo mùi là cái gì mà ở đâu? Ở đâu mới có đạo mùi?
Dạ, theo em hiểu cái chữ đạo mùi này thì mình tu mà thân tâm được thanh nhẹ rồi á, cái phần hồn này là trụ trên đỉnh đầu rồi, lúc đó mình mới có ra ra cái đạo mùi. Chứ còn nếu mà cái phàm tâm còn nhảy lên nhảy xuống rồi mình chưa có đạo mùi. Bởi sao? Bởi vì thân mình còn trần trược, mình nói năng ra cái phát ngôn của mình đôi khi nó còn bất chánh, nó chưa có cái mùi đạo. Còn cái chân tâm mình nó trụ trên đỉnh đầu mà pha ra phát ra đi rồi ấy, là cái người đó ta ăn nói ta cẩn ngôn lắm, từ việc ăn đến hành động của việc làm ta lúc nào ta cũng nó cũng như là giống như những cái người mà hành xử đạo. Cho nên đó là ta nói ra cái gì cũng có nghe cái mùi đạo, mà ta làm cái việc gì ta làm cũng trong cái hạnh của người đạo. Cho nên mới em nghĩ như vậy mới gọi là đạo mùi. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Thì mình phải thanh nhẹ mình mới cảm nhận được cái đạo mùi. Ở đây thầy cũng có mấy câu thầy nói về cái đạo mùi này. Mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu? Thưa, mùi vị của đạo pháp xuất hiện ở giây phút thấm thía, gọi là đạo mùi. Thấm thía về đạo thì nó mới có đạo mùi. Đó là một trong những định nghĩa thôi nha. Biết mình thanh nhẹ thật là vui, thức giác tâm tư rõ đạo mùi. Biết mình thanh nhẹ thật là vui, phải thanh nhẹ lắm á thì mới rõ được cái đạo mùi, chứ không phải là thanh sơ sơ nhẹ sơ sơ kêu là đạo mùi. Biết mình thanh nhẹ thật là vui, thức giác tâm tư rõ đạo mùi. Quý đạo yêu đời tâm học hỏi, đạo đời xây dựng thật là vui. Đó, mình hưởng cái đạo mùi đó là mình phải trở về cái sự thanh nhẹ thật sự, thức giác tâm tư rõ đạo mùi. Còn câu khác thầy hỏi ha. Thưa, ý ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát, hướng về sư Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì từ quan của chân tâm mới bộc phát. Ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa. Trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Đó, thành ra thầy nói là mình khi mà mình cảm thức được cái đạo mùi nó càng lớn rộng, là lúc đó là cái từ quan của chân tâm mới bộc khởi, ý lực thanh nhẹ là mình trở về với mình trụ ở trên đỉnh đầu của mình đó, thì lúc đó từ quan của chân tâm mới bộc khởi, ý lực mới thanh nhẹ được. Thì lúc đó mình cảm thấy cái đạo mùi nó càng ngày càng lớn rộng ra. Thấy không? Cái đạo mùi nó càng ngày càng lớn rộng ra. Thì mình phải lên cao mình mới rõ đạo mùi. Thường thường cái đạo mùi nó không phải là mình nói mà mình hiểu. Ở đây thầy rất tôi có trích ra một số câu thơ thầy dùng chữ đạo mùi. Bình tâm tự hưởng đạo mùi, ý lực phân minh rõ đạo mùi. Ý lực phân minh rõ đạo mùi, kham khổ hành thông rõ đạo mùi. Mình phải hành cho nó thông mình mới rõ đạo mùi. Trầm ngâm nguyên lý hưởng đạo mùi, phát triển tâm tư rõ đạo mùi. Lúc nào thầy cũng nói rõ đạo mùi hết trơn, chứ không phải là tự nhiên mà mình hiểu được. Ý lực quân bình thức đạo mùi, trí tuệ phân minh rõ đạo mùi, thanh thoát an vui rõ đạo mùi, quyến luyến tình trời rõ đạo mùi, thanh nhẹ thơm tho rõ đạo mùi, ổn định vui tươi thấm đạo mùi, khai trí mở tâm rõ đạo mùi, thức giác tâm tu tâm rõ đạo mùi, kiến thiết tâm linh rõ đạo mùi, trùng tu mới rõ đạo mùi có, cảm thức trần gian rõ đạo mùi. giải thông nguyên lý đạo mùi, khai triển tâm linh rõ đạo mùi, xây dựng trùng tu rõ đạo mùi. Thành ra cái đạo mùi đó mình phải trở về với cái sự thanh nhẹ, mình mới hiểu cái đạo mùi và mình coi nó phát triển càng ngày càng lớn rộng như thế nào. Để cho các bạn nghe một số văn.
Ở chân lý sanh tồn không liên tục vẫn ôm được một tuyệt bài, chân lý không bao giờ mất, không duyên không khí mà không bao giờ mất. Ngày hôm nay phần hồn chúng ta tha phương xuống mặt đất đi kiếm ăn, nhưng mà vẫn ôm được bài biết cái bài truyền nhân khẩu kiếp cho chúng ta. Trước kia chúng ta cũng là tu, ngày nay tai ngộ như kinh trùng tu hoài hoài, để huynh cũng phải đến ngày xa nhau trùng tu tới hôm nay. Để huynh cũng phải đến ngày chúng ta có tổ phải có ta, xung hợp với nhau trên nhà rồi đây mỗi người chia tay ra đi. Trên trường giữa hai ôm ấp trong tâm tự chia tay, mình học hỏi tinh thần xây dựng thế còn đẹp hơn, cùng chung thanh sống bao ngày trong giấc mộng duyên xây đạo mùi. Tình tương tương sống một căn nhà như bao giờ có từ nhỏ cho lớn, chúng ta chưa có bao giờ sống 450 người, 76 70 người trên một căn nhà anh tương nguyên chung và hẹn như tương với tương quan trong giấc mộng như xây đạo. Nhưng thấy rõ cái đạo tâm nội tâm của mọi người ở những nhà như trở về cảnh động vẫn như món quà rồi thấy cái trở về giác toàn là động tâm ta như cái quà những trên mặt đất nằm lòng nguyên lý của cha như những lần tha thứ mà tôi như vô cùng đó như phần thanh tịnh của ta như phần thì tâm chúng ta an, chúng ta cảnh những khác để mình coi được tu học thì vô bờ bến, để chúng ta trên đường lên chúng ta tìm biết từ ngày hôm nay chúng ta đến được tái một chân và nắm cái chân lý đó thực hành chúng ta không ngừng nghỉ, nên chúng ta biết được cái đó là giá trị anh luôn phải ôm lên nó trong này. Học được bên truyền bá bên rồi chúng ta sẽ tiến hóa, vừa tu mình vừa độ, vừa tu mình vừa chiến tiến cho những người khác truyền những không nên gây tai hại cho chính mình. Cho nên tu có pháp lý vô vi thành thật cho chính mình, thật thà tu đến đây biết đến đây mà nói đến đây. Ngoài cho nó tu tu cũng biết tìm bản tôi rồi bạn tôi nói tôi là chúng ta là một học giả tại trần gian chứ không phải chúng ta là thầy của chúng ta, thầy của bản thể mà nó chưa xong làm sao làm thầy người ta được. Chúng ta đang quản lý những cái kinh nghiệm này mà nó chưa xong làm sao làm thầy ta, cho nên chúng ta cũng những cái điều này những cái giá trị vô cùng mà tự lên nó sống lên nó và đi trong trật tự an bài của trần đại. Cho nên tình thương vô cùng, nhưng mọi người biết tình thương nhưng mà chưa sống trong tình thương thì càng không biết được thương. Các bạn sẽ khai thác, khai thác bất cứ cái gì các bạn muốn khai thác trong không mà có nó là cái tình thương, nhưng đến sự vô cùng và học hỏi và cái tình thương truyền đổi cho bạn, mà chính bạn đã ở trong cái nguyên cơ đó thì không ngoài không có xa, nó không có khó khăn, bạn trở về thanh tịnh thì bạn cũng có tất cả mà không có đi.
Vì thầy phải nhắc cái chữ đạo mùi đó. Nói thấp xuống chút xíu là khi mình sống trong cái bầu không khí thanh nhẹ kế bên thầy đó, thì có ngày cứ nhắc nhở cái chuyện thanh nhẹ, chuyện tu hành không á, thì lúc cái tâm trí mình đã mở ra và mình hiểu được cái cây cối nó sống trong rừng như thế nào, mình hiểu được cái chuyện đạo nó nhiều hơn, thì lúc đó mà mình đến chút xíu đạo mùi như ông thầy cũng đem lại cho mình một chút thanh nhẹ, thì mình đem được một chút xíu đạo mười, cái tâm trí mình đã được mở ra, nó hiểu thêm chút xíu đạo thì nó hiểu được chút đạo mười. Ở đây là nói cái trình độ thấp, hạ xuống thấp thôi ha.
Các bạn bạn về nhà các bạn đâu có lo, rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi các bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu phải, ta phải đắc một cái gì chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được hết. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy, cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dịu dũng lòng từ để phục vụ con, phục vụ cho nó thức tâm và nó thấy rõ rằng trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thứ nhì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó. Càng quý mẹ nó càng biết nó, càng biết nó càng biết chúng sanh. Đó là tâm lành hướng độ. Còn chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ cái càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trược trong tôi, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con, ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Đây quan là bạn. Sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo Phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem có các bạn đã độ được chúng sanh rồi, không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói, nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở ướm nụ cười cho họ, cũng được độ được họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng niệm lầm từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh, mới nói rằng tận độ được. Không hành, cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển, thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn chứ. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà, thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi cả ngày càng cố gắng tu học, cho nên các bạn về với tôi một chập các bạn thấy nhẹ. Tôi hút cái gì của bạn chứ? Các bạn mang cái trượt đến đây, tôi phải hút cái trượt. Thì tôi trao cái gì cho các bạn? Tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa.
Rồi, ở đây thầy nói sao? Thầy nói đạo mùi, sao có đạo mùi? Phát triển cái gì nó mới có đạo mùi?
Thầy nói là càng ngày là càng thanh tịnh thì tha thứ và thương yêu thì nó phát triển cái đạo mùi.
Ừ. Mình phải trở về cái sự thanh nhẹ đó, mình mới thanh tịnh đó, mình mới phát triển được cái đạo mùi của mình. Thì phải có lòng từ phát triển được cái đạo mùi của mình.
không nhiều thì ít, chúng ta đây lâm vào cảnh kích động và phản động rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình, thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi tới giai đoạn đó. Thì ở trường đời để cho chúng ta thấy chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mỗi người biết rõ ta là có một nhà và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không? Không có.
Ở trong này thầy nói đạo mùi sao?
Thầy nói là tia sáng thanh tịnh thì mới nếm nếm mùi đạo.
Phải tự thức mới có cái tia sáng thanh tịnh thì mới có cái mùi đạo. Mình ra cái mùi đạo nó cũng không phải dễ ha. Nó cũng khó lắm á.
Hưởng thụ. Hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi này nó bay tới tôi muốn hưởng. Nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học. Thụ là nhận. Để khai mở ra. Tôi hưởng thụ. Các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng. Ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm. Đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia. Chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng thì nó mới đạt cái sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn 20 cuốn rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa. Từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của tình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Thì ngày hôm nay các bạn có đạo pháp như chị Phương vừa nói của cha ba cho chúng ta. Chúng ta nghe tới cha trời chúng ta mừng, nghe tới tiên Phật chúng ta thấy thơm thích lắm. Nhưng mà thụ không? Chịu học không? Nhận không? Thâu vô không? Mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn.
Ở đây thầy cắt nghĩa cái chữ hưởng thụ rồi thầy nói cái đạo mùi làm sao?
Hưởng thụ. Hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi này nó bay tới tôi muốn hưởng. Nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học. Thụ là nhận. Để khai mở ra. Tôi hưởng thụ. Các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng. ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm, đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiếng.
Rồi, thì nói mùi đạo làm sao? Mùi đạo nó nằm ở đâu?
Là thì nói là ta ở thiên đàng phản phất cái mùi đạo trung tâm.
À, cái mùi đạo đó nó phát triển ở trong cái tâm của mình đó. Mà khi thầy nhắc tới cái thiên đàng á, mình nhớ lại cái quê xưa chốn cũ của mình đó, thì mình thấy nó phản phất cái mùi đạo ở trong tâm của mình thấy nó thu hút mình. Mình thấy cái mùi đạo là nó nhắc lại cái sự thanh nhẹ của mình đó, từ xa xưa trước khi xuống thế gian mà bị trần trược, thì lúc đó nó nhắc lại cái mùi đạo nó phởn phất trong tâm, nó mới nhẹ nhẹ thôi. Ở trong tâm mình mới bắt đầu phát triển lại cái mùi đạo đó, mình mới hướng về cái mùi đạo đó mà mình tu, hướng về cái sự thanh nhẹ đó mình tu.
Tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ, thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt tới sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc, sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn 20 cuốn rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa, từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của tình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Thì ngày hôm nay các bạn có đạo pháp như chị Phương vừa nói của cha ba cho chúng ta nghe tới cha trời chúng ta mừng, nghe tới tiên Phật chúng ta thấy thơm thích lắm. Nhưng mà thụ không, chịu học không, nhận không, thâu vô không, mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc, thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa, để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn.
Đây thì cách nghĩa hai chữ hưởng thụ sao các bạn còn nhớ không?
Thầy nói hưởng là biết,
Hưởng là
học
biết,
ở đây là học,
thụ là học.
rồi mà biết tu sửa là biết, biết tu sửa là hưởng thụ, sau cái hưởng thụ nó là hạnh phúc.
Đúng rồi, mình học để mình tiến, để mình cải tiến trở về quân bình đó, cải tiến tới mình trở về quân bình đó, mình mới hạnh phúc. Thụ là chịu học không? Thì bây giờ mình nghe nói cha trời, mình nghe nói tiên Phật mình cũng thích lắm, nhưng mà mình có chịu thụ không? Thụ là mình chịu học không, mình chịu thâu vô không, mình chịu mở cửa không, để mình đón rước những cái lời chân lý đó, kêu bằng thụ. Hưởng thụ là đem vô đó, đem vô mà đem vô những cái sự thanh nhẹ đó, mở cửa để rước những cái sự thanh nhẹ vô đó, là kêu là hưởng thụ. Còn ở đời á, hưởng thụ là chỉ đem rước cái gì ngon, cái gì ấy là chuyện đời đem vô, mà mình đem vô nhiều quá thì mình sanh bệnh. Rồi sanh bệnh rồi làm chi? Rồi mới thức tâm thôi, kỳ sơ tôi chừa, tôi không dám làm chuyện đó nữa. Thành ra cái gì nó ở đời thầy nói hưởng thụ là cũng phải vừa phải thôi, để thức tâm, để học, để thức tâm, chứ không phải là để hưởng thụ như là người đời người ta hiểu không. ông trời ông giới hạn hết trơn rồi, mà mình có làm cái gì quá là tự nhiên nó mất quân bình, nó sanh bệnh hoạn cho mình. Rồi cái mùi đạo là cái sự thanh nhẹ ha, cái sự thanh nhẹ, cái sự quân bình nó mới phát triển được mục đạo, phát triển được cái lòng từ nó mới có mùi đạo. Để trở về với cái chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu mình trụ trên đó, mình mới phát triển được cái mùi đạo. Rồi, xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn, tại sao? Đáp: luật nhân quả trong sự có không không là thường tình trên mặt đất. Xứ nào giữ được trật tự liên hệ cùng trời đất, bằng lòng hướng thượng về tâm linh mà phát triển thì sẽ được cứu. Tự mình giảm bớt được ác ý thì mạng sống sẽ được kéo dài, để xây dựng tinh thần phục vụ như Thượng Đế đã và đang hành. Kệ quy minh nguyên nguyên diện mối thật là thanh, dứt khoát tâm tu tự thực hành. Đời tạm không cần lo tiến bước, hành thông tự đạt tự bình an.
Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế bất ổn, tại sao? Luật nhân quả trong sự có không không là thường tình trên mặt đất. Xứ nào giữ được trật tự liên hệ cùng trời đất, bằng lòng hướng về tâm linh mà phát triển thì sẽ được cứu. Tự mình giảm bớt ác ý thì mạng sống sẽ được kéo dài, để xây dựng tinh thần phục vụ như Thượng Đế đã và đang hành. Thì bây giờ mình thấy bây giờ thế giới cũng đã ý thức được là cái sự tàn phá do con người đối với khí hậu nó cũng nhiều, cho nên bây giờ mưa mưa bão bất thường và động đất đủ thứ chuyện hết, nó càng ngày nó càng gia tăng hơn, cái sức nóng tăng gia tăng lên bầu trời. Thì bây giờ mình thấy nó nhiều, mấy cái cơn bão bây giờ nó cũng như xưa mà nó mạnh hơn và nó nhiều hơn, nó dồn dập hơn, dễ bị mưa, mà mưa nhiều thì nó lụt, còn thiếu mưa thì nó bị hạn hán, nó đủ thứ chuyện, thành ra nó bất ổn, thành ra con người nó phải lo âu. Khi mà thời tiết không tốt thì bị mất mùa, kinh tế rồi cũng khó khăn, thành ra làm cái mấy cái nghề mà liên quan đến khí hậu bây giờ nó cũng là khổ lắm. Nhiều khi cái trời nó nóng sớm, mấy cái cây nó bắt đầu nó nở bông rồi, nó sắp sửa ra trái rồi, cái nó bị lạnh lại một cái, xuống dưới 0 độ, ở bên mấy cái xứ bên này nè, nó xuống dưới 0 độ là nó đông lại hết rồi, thành ra mấy cái trái đó kể như dục hết rồi, nó rụng hết rồi, cái bông nó mới mở mà mấy cái trái nó chưa có nở ra, nó bông nó bị teo, nó bị lạnh nên nó rụng hết trơn, thành ra bị mất mùa. Còn có nhiều chỗ thiếu nước, không có đủ nước, thành ra nó cây nó lớn không có nổi, thành ra nó không có sinh trái nhiều, cũng bị mất mùa. Thành ra mấy người mà trồng trọt đó, canh nông đó, người ta sống với cái thiên nhiên, với lệ thuộc bởi cái khí hậu nhiều á, thì ta mới thấy rõ cái sự thay đổi như thế nào và nó tai hại như thế nào. Thì cái đó là cũng là ông trời cũng muốn để cho người ta thức tâm thôi. Tại vì mình sống không phải một mình sống là cũng nhờ trời đất, nhờ khí hậu, nhờ càn khôn vũ trụ. Không phải mình xuống đây mình muốn làm gì mình làm. Quy nguyên diện mối mới thật là thanh, dứt khoát tâm tu tự thực hành, đời tạm không cần lo tiến bước, hành thông tự đạt tự bình an. Thì đó, mình dứt khoát tâm tu tự thực hành thì mình phải thực hành, mình lo tu sửa mình mới tiến thôi, giải bỏ tu sửa buông bỏ thì mình mới tiến. Đời tạm không cần lo tiến bước, thì đời tạm thì mình không có cần phải lo nhiều, mình lo tiến bước thôi là quan trọng. Hành thông tự đạt tự bình an, mình hành để mình đạt tới cái khai thông, mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất rồi đó, mình đạt được cái đó thì mình mới thấy bình an thôi.
Câu
Rồi.
số 2 hỏi: muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải thực thi trật tự từ bên ngoài cho đến nội tâm. Hứa là làm, không nên chối bỏ thì mới hy vọng khôi phục được trật tự một cách tự nhiên và hồn nhiên. Kệ, tự mình xây dựng từ ngoài trong, tiến hóa không ngừng chẳng uổng mong. Đời tạm thực hành là trước hết tự mình tu tiến chẳng cầu mong.
Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao? Thưa, muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải thực thi trật tự từ bên ngoài cho đến nội tâm. Hứa là làm, không nên chối bỏ thì mới hy vọng khôi phục được trật tự một cách tự nhiên và hồn nhiên. Thì cái trật tự á, thì bây giờ mình muốn sửa cái trật tự bên trong, ở đây thầy nói là mình phải tập từ cái bên ngoài. Ở bên ngoài là để cái môi trường để cho mình thực tập. Cũng như mình hứa cái chuyện gì á, là mình làm, là mình giữ cái trật tự, mình làm cái gì đúng giờ đúng giấc là mình giữ cái trật tự. Thầy nói sáng dậy, thức dậy là dọn cái giường mình, sắp xếp đâu cho nó đàng hoàng, cũng là đang học cái trật tự. Thì cái đó là chuyện chuyện bên ngoài, chuyện nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, đã sắp dọn đồ để đâu để đó, nó có trật tự. Thì từ bên ngoài cho tới bên trong thì cũng lúc mà mình thực hiện những cái điều đó, đó là mình dạy cho chúng sanh ở bên trong này nó học lại cái trật tự. Thì mình có cái nghiêm luật thực hành về đạo cũng vậy, mình có giờ có giấc, giờ nào làm gì, mỗi ngày phải làm cái gì đó, thì nó có cái trật tự. Thì mình nhờ cái chuyện làm ở bên ngoài để mình dạy cho cái chúng sanh ở bên trong mình đó cái trật tự. Hồi nãy thầy có giảng cái chữ gia đình nó hay lắm đó, các bạn có nhớ không? Gia đình là ai?
Gia đình là lục căn lục trần.
Gia đình của mình đó là lục căn trần, chúng sanh nó đang sống chung với mình đó là gia đình, nó cùng chung một gia đình. Thành ra mình phải dạy tụi nó. Nói đi nói lại ra mình tu, nếu mà mình tóm tắt lại, mình tu không phải tu một mình, mà mình có nguyên cái đám ở trong này mà mình phải dắt nó tu cùng với mình thì mình mới tiến. Chứ mình tu mình là không bao giờ mình tiến nổi, nó trì kéo mình à. Mình chỉ ở lại thôi chứ không bao giờ mình tiến nổi. Thành ra cái đó cũng là một cái ý thức quan trọng, là cái trách nhiệm của mình và cái đường tu tiến của mình. Muốn tiến thì phải nhiều tiếng cái đám trong này nó tiến theo mình á, thì mình mới tiến được. Thì khi mà mình nhiều tiếng nó được á, thì mình mới đi tới cái cơ quy nhất được. Còn nếu mà mình không có quy nhất ở trong này, thượng trung hạ ba giới trong này á, là mình không có làm gì được đâu. Mình không có làm chủ được lấy mình. Mình không làm chủ được lấy mình á, thì lúc nào mình cũng động loạn, không bao giờ mình thoát được và không bao giờ mình trở về với cái sự thanh nhẹ và thanh tịnh được. Thành ra cái quan trọng là mình phải ý thức cái chuyện đó, cái nguồn gốc là nó nằm ngay đó. Mình không phải một mình, mà mình tu không phải tu một mình. Phần hồn lo tu là phải truyền bá lại, phải dạy dỗ lại dưới này. À, học được bao nhiêu, truyền bá bao nhiêu. Phải dạy lại cho tụi nó hiểu đạo thì mình mới nhiều tiếng nó đi lên, nó đi lên được thì mình cũng được thanh nhẹ. Thì khi mà mình thống nhất được, nó hiểu khá rồi đó, thống nhất được ở chỗ nào cũng đồng hiểu như mình đó, thì lúc đó mình mới thống nhất được ba cõi trong tiểu thiên địa này, thì mình mới yên, mới về cái ngôi của mình ở trên đỉnh đầu mình ngồi được. Chứ nếu không là khó lắm. Thành ra học cái giải quyết sự trì trệ trong cái nội tâm của mình đó, là phải học dạy nó từ cái trật tự bên ngoài. Mình học mình làm những cái gì, bắt buộc nó phải làm cái chuyện đó để cho mình huấn luyện nó trở về trật tự bên trong, sau này nó biết à tới ngày giờ đó nó phải làm chuyện đó, phải làm cho nó đàng hoàng, phải làm cho đúng đắn trật tự gì đó. Dạy cho nó học lại cái trật tự trong nội tâm đó, là phải mượn cái cảnh hoàn cảnh bên ngoài mình thực tập để dạy nó trở lại cái trật tự. Tự mình xây dựng từ ngoài trong, từ bên ngoài vô tới bên trong. Tiến hóa không ngừng chẳng ước mong, tiến hóa không ngừng, mình sửa mình sửa được cái mất trật tự của mình sửa được cái trì trệ của mình, tự nhiên là mình sẽ tiến hóa không ngừng, chẳng ước mong, không có ước mong. Ước mong là chỉ gây động loạn thôi, không có tiến. Mình chỉ lo sửa để tiến thì tự nhiên nó tiến, còn mình ngồi đó không làm mà mình ước mong là mình chỉ rước động thôi. Đời tạm thực hành là trước hết, biết cuộc đời này là tạm, mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa thì nên dành, đừng có quan phí thời gian nhiều quá, để cho mình có thời gian mình thực hành. Cái chuyện thực hành là trước hết, đời nó là tạm đặt nhưng mà cái thực hành là cái quan trọng nhất. Bất cứ cái gì thực hành để cho cái phần hồn tiến hóa là quan trọng. Tự mình tu tiến chẳng cầu mong, tự mình sửa thì mình tiến à, không có cần cầu mong. Cầu mong thì không bao giờ tiến, phải sửa mới tiến. Mình nhớ nhớ có mấy câu mà dễ hiểu trong cái đường tu mình, phải sửa mới tiến. Bất cứ từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ bên ngoài cho tới bên trong phải sửa, sửa thì nó mới tiến. Mỗi ngày ráng tìm thử coi có cái gì để sửa không, những cái gì mà nó lôi cuốn mình hướng ngoại, hướng hướng ra ngoài, làm chuyện động loạn vô ích đó thì mình bỏ bớt nó đi, là mình đang sửa đó, là mình đang thực hành đó. Cái đó là đang thực hành tu á. Còn tối mỗi đêm có hay giờ nào có giờ công phu là cái chuyện mượn đó hỗ trợ cho mình. Nhưng mà cái tu thật sự là phải hằng giờ phút kiểm soát lấy mình và coi có cái cần chuyện gì cần phải sửa không, trong ngày ráng tìm coi có cái gì cần phải sửa không, có quan phí thời gian ở chỗ nào không, làm những chuyện gì không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn không, thì mình điều chỉnh từ từ nay chút mai chút đó, thì mình mới mong có được một cái tập quán tốt để tiến. Rồi, câu số 3.
Ta hỏi cầu mong là động, làm sao cầu mong được? Đáp: thưa, cầu mong không bằng thực hành pháp môn sẵn có trong tay thì sẽ có dịp trở về sự thanh tịnh hồn nhiên của chính mình. Kể thực hành tự hiểu chuyển hành trình, rõ lý trời ban tự cứu mình, đời đạo phân minh tình chuyển tiến, hành tâm phát triển rõ thân hình.
Cầu mong là động, làm sao cầu mong được? Thưa, cầu mong không bằng thực hành pháp môn sẵn có trong tay thì cái sẽ có dịp trở về với sự thanh tịnh hồn nhiên của chính mình. Thì mình ngồi đó mình cầu mong thì mình đâu có sửa được cái bản thân của mình đâu mà mình tiến được. Thì mình thực hành cái pháp môn á thì nó mới giúp mình giải được một phần. Thì mình mới có cơ hội trở về thanh tịnh hồn nhiên của chính mình. Thì hành pháp môn á là phải hành cái mấy cái pháp của mình, rồi mình phải tu, phải sửa, phải hành những cái chuyện gì cần thiết để sửa tâm sửa tánh nữa. Kệ thực hành tự hiểu chuyển chuyển hành trình, mình thực hành á mình phải tự hiểu những cái sai lầm của mình để mình sửa mình tiến, thì mình mới chuyển cái hành trình mình nó tiến lên. Rõ lý trời ban tự cứu mình biết rõ cái lý trời ban bất cứ cái gì cũng là để cứu mình. Đời đạo phân minh tình chuyển tiến, đời đạo mình phân minh là mình hiểu rõ rồi đó, mình phân ra rõ ràng cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái gì trượt, cái gì thanh, cái gì mà giúp mình tiến hóa, cái gì mà nó kéo lôi cuốn mình, thì đời đạo phân minh tình chuyển tiến. Thì lúc chuyển tiến lên trên, cái tình thương của mình nó từ chuyển tiến từ cái nhỏ hẹp đi tới cái lớn rộng. Hồi xưa là mình bị giam cái tình của mình trong cái sự động loạn yêu thương nhỏ hẹp, thì nó cái tạm bợ mà nó làm cho mình động loạn. Bây giờ mình chuyển tới cái tình cao siêu của trời đất thì mình sẽ mở rộng cái tình ra thương yêu và giúp đỡ mọi người, thì càng ngày nó càng mở rộng ra con đường đi của mình. Hành tâm phát triển rõ thân hình, cái tâm mình nó lo hành lo trì niệm Phật, lo phát triển bên trong thì mình mới rõ cái trong cái tiểu thiên địa này nó như thế nào. Rồi, tiếp tục.
Số 4 hỏi: qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn định thì phải làm sao? Đáp: thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn thì loài người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham dâm của cá nhân, tự hướng trời đất, tu hành trong thành thật thì sẽ bớt sự tham dâm. Không khí trên mặt đất bớt ô nhiễm thì sẽ được trong lành, thời tiết sẽ được ôn hòa hơn. Kệ: dẹp bớt tham dâm, bớt giận hờn, trong lành hướng thượng hành từng cơn, không còn tạo loạn cơ trời tốt, nguyên khí bền lâu lại rõ ơn.
Đó thì cái thời tiết mà nó bị kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn định thì phải làm sao? Thì đó thì thấy đó là do con người mà làm ra không? Do cái sự tham muốn của con người càng ngày càng bành trướng thì cái gì cũng xài phung phí. Sản xuất và tạo ra xài sử dụng xe cộ nhiều quá, máy bay nhiều quá thì cũng tạo ra cái sức nó những cái không khí nó không tốt, thành ra nó ảnh hưởng tới cái bầu không khí của mình. Thì rốt cuộc thì nó bầu không khí nó bị xáo trộn thì mình sẽ bị lãnh cái hậu quả của nó. Thời tiết còn nếu mà bây giờ làm cho nó bớt ô nhiễm đó, thì không khí sẽ được trong lành hơn thì thời tiết sẽ được ôn hòa hơn. Thì cái đó mình thấy rõ là cái luật trời đã ổn định rồi, cho mình cái môi trường sống, cho mình cái càn khôn vũ trụ mà mình không có biết bảo vệ, mình không có nghĩ tới trời đất, mình không có nghĩ tới càn khôn vũ trụ đó, thì mình cứ lo mình xài hưởng thụ tạm rồi chết rồi ra đi thôi chứ không biết làm gì. Nhưng mà phải hưởng thụ thì phải xài, phải tham, thành ra nó gây xáo trộn hết cho chung trong cái quả địa cầu này. Bây giờ thì cũng có một số thức tâm để chuyển hướng, hy vọng là sẽ chuyển kịp để cho nó đừng có đi tới càng ngày càng trầm trọng hơn. Còn bên trong bản thể của mình thì cũng phải dẹp bớt cái sự tham dâm, dẹp bớt tham dâm, bớt giận hờn, trong lành hướng thượng hành từ cơn, không còn tạo loạn cơ trời tốt, nguyên khí bền lâu lại rõ hơn. Vì đó mình không có còn tạo, mình bớt cái sự tham dâm ở bên trong mình, cái sự tham muốn bên trong mình á, thì lúc đó mình hướng về cái con đường tốt hơn á, thì không còn tạo loạn cho cái cơ trời nữa, không có gây cái sự xáo trộn cho cái cơ trời nữa. Nguyên khí lúc đó, cái nguyên khí bền lâu á mới giúp cho mình mới biết ơn của trời Phật. Năm.
Câu số 5 hỏi: muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải thực hành pháp luân thường chuyển. Đúng, đầy rốn, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì sự vận hành sẽ được điều hòa trong cơ tạng. Ăn ngon, ngủ yên và thiền tốt. Kệ: giải phân thanh trược khí an bài, trí sáng tâm minh chẳng có sai, hiệp khí trời đất quy một mối, bình tâm tu luyện tự tiến hoài.
Muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có sự vận hành tốt cho nội tạng thì phải thực hành pháp luân thường chuyển. Đầy rốn đầy ngực tung lên bồ đầu thì sự vận hành sẽ được điều hòa trong cơ tạng. Ăn ngon, ngủ yên và thiền tốt. Thì đó, cái pháp luân thường chuyển đó là nó chuyển trong cái ngũ tạng của mình đó, thì mình thở thế mình dùng cái nguyên khí của trời đất mình đem vô mình quét dọn á, thì lúc đó mình càng ngày càng khai thông cái ngũ tạng của mình và giúp cho cái điển nó chạy đều ở trong đó thì mình được khỏe mạnh. Trước hết là mình phải có sức khỏe. Giải phân thanh trược ý khí an bài thì nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới phân ra thanh trược, khứ trược, lưu thanh. Phần trào trược thì đem giải ra ngoài, phần thanh thì lưu lại. Khí an bài thì cái nguyên khí của trời đất đã an bài như vậy. Trí sáng tâm minh chẳng có sai thì mình càng thanh lọc như vậy thì cái trí mình sáng, tâm mình cũng sáng luôn thì mình không có làm sai. Hiệp khí đất trời quy một mối là khi mà mình thanh nhẹ được rồi đó, mình thanh lọc mà cái luồng điển của mình thanh nhẹ tương đồng với cái chấn động của trời đất đó, thì mình mới hiệp khí cùng trời đất được, quy một mối. là mình trở về với cái nguồn cội của mình, bình tâm tu luyện tự tiến hoài, thì lúc đó mình không có còn động loạn nữa, mình lo mình tu mình luyện để cho cái hào quang hàng ngày càng sáng hơn, rồi lúc đó mình chỉ tiến hoài thôi, không có bị cái sự trần trược nó lôi cuốn nữa. Còn
Câu số 6 hỏi: chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý là có đúng không? Đáp: thưa, việc gì trên đời này chưa thực hành thì cũng chẳng thấu triệt được, cần thực hành mới kiểm chứng được. Kệ: vui hành thấu triệt chân tâm thức, giải bỏ trần tâm tự giải phiền, quy một tình trời không loạn động, thực hành chất pháp tự mình yên.
Thì chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý có đúng không? Việc gì trên đời này chưa thực hành thì cũng chẳng thấu triệt được. Mình không có đụng vô, mình không có thử nếm vô, mình không có dấn thân trong cái chuyện đó thì mình không thể nào thấu triệt được. Thành ra muốn thấu triệt là phải dấn thân thực hành, cần thực hành mới kiểm chứng được. Còn nếu không thực hành thì nói đâu có hiểu được cái gì. Vui hành thấu triệt chân tâm thức, giải bỏ trần tâm tự giải phiền. Mình vui mình hành cái pháp này, mình hành cái đạo này để mình hiểu rõ cái chân tâm của mình để cho nó thức, giải bỏ trần tâm tự giải phiền. Giải bỏ trần tâm là những cái tánh tình phàm trược của mình đó, mình giải bỏ phần hồn của mình nó phải rời khỏi cái phàm tâm này đó, thì mới giải được hết cái phiền. Quy một tình trời không loạn động, thì muốn quy một tình trời là phải trở về với trung tâm bộ đầu của mình, từ đó mình mới quy một được tình trời thì không còn bị loạn động nữa. Thực hành chất phát tự mình yên, thực hành lúc nào cũng phải chất phát rồi trở về với cái bản chất thật của phần hồn đó, là cái sự thật thà chất phát, thì lúc đó mình mới yên, không có bị động loạn nữa, không có tự gạt mình nữa.
Câu số 7 hỏi: muốn biết được chính mình là con của đấng vô cùng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn biết được mình là con của đấng thượng đế, đấng vô cùng thì phải tự phát triển luồng điển của chân tâm, thì sẽ thấy mức tiến hóa ở điển giới là vô cùng tận. Tin nơi khả năng sẵn có của chính mình mà tiến hóa mãi mãi, như vậy tương lai sẽ có đất dừng chân, phần hồn sẽ không còn bị đọa lạc. Kệ: thân an trí pháp sáng muôn bề, giao cảm tâm tu chẳng mối bê, thực chất khai minh không giấy động, trì tâm tu luyện tự về quê.
Muốn biết được chính mình là con của đấng vô cùng thì phải làm sao? Thưa, muốn biết được mình là con của đấng vô cùng thì phải tự phát triển cái luồng điển của chân tâm, thì sẽ thấy được mức tiến hóa ở điển giới là vô cùng tận. Thì đó, thì bây giờ mình muốn muốn mà biết mình là con của đấng vô cùng là ít nhất mình cũng phải trở về làm chủ lấy cái bản thể của này, thì mình trụ ở trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới thấy cái luồng điển của chân tâm mình đó, nó phát triển như thế nào. Từ trung tâm bộ đầu nó mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà nó phát triển càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì càng ngày nó càng đi lên nhẹ, càng nhẹ thì càng tiến lên cao. Tin nơi khả năng sẵn có của chính mình mà tiến hóa mãi mãi như vậy, tương lai sẽ có đất dừng chân, phần hồn sẽ không còn bị đọa lạc. Thì mình tin như vậy, mình phát triển cái Phật phần thanh nhẹ của mình để cho sau này lúc mà mình ra đi đó, lúc mà lìa xác đó, là mình có cái chỗ thanh nhẹ, là cái luồng điển mình thanh nhẹ, là mình có đất dừng chân ở bên trên này, mình nhẹ người ta mới cho mình lên cái chỗ mà thanh nhẹ. Thành ra lúc đó là mình có đất dừng chân rồi, không phải bị kéo xuống, bị quỷ hắc bạch nó dắt đi xuống dưới địa ngục. Thành ra mình không có bị đọa lạc nữa, là mình đã sửa soạn cái nơi mà để phần hồn mình về đó, mà cái nơi đó là cái nơi thanh nhẹ, thì mình có sự thanh nhẹ là cũng như là mình có đất dừng chân ở bên trên. Thân an trí sáng, thân an trí phát sáng muôn bề, lúc đó cái thân mình cũng được yên mà cái trí mình nó sáng, phát sáng muôn bề là hào quang ấy. Cái hào quang của mình nó phát ra, giao cảm tâm tu chẳng bối bê, mình giao cảm với con đường tu, cái tâm mà lo tu ấy, thì mình không có bị bối bê trì trệ nữa, không có bị cái lôi cuốn ở dưới nữa. Thực chất khai minh không dấy động, mình trở về mình khai minh cái thực chất của phần hồn là cái phần thật thà và cái phần thanh nhẹ bên trong, không dấy động, trì tâm tu luyện tự về quê. Mình lo mình tối ngày kia mình giữ cái tâm mình lo tu không á, luyện không á, vừa tu vừa luyện á, thì lúc đó mình mới về quê xưa, chốn cũ của phần hồn, là nơi thiên quốc, là nguồn cội của chính mình. Rồi bữa nay nghỉ sớm tại vì không có cái bài học hôm nay, cũng không có gì để khai thác nhiều.
Cảm ơn anh Bảo.
Nghỉ sớm
Chào bạn ạ. À,
ha.
cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả bạn ạ.
Rồi. Chào hết tất cả bạn đạo nha.
Dạ, anh Bảo. Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Dạ.
Chào bạn đạo.
Em chào anh Bảo. Chào anh Bảo, chào các bạn.
Dạ, mình chào hết nha, mình tắt nha.